chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025 xin kính chào quý thính giả cùng bà con nông dân. Thông tin vui đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị ngay trong phần mở đầu chương trình, đó là hôm thứ Năm 2 tháng 1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, thành phố Cần Thơ tiến hành thẩm định và công nhận 3 xã Trung Hưng của huyện Cờ Đỏ, Tân Thới và Nhân Ái của huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ đã đạt và vượt chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao của cả giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, trong 5 năm 2021-2025, Cần Thơ đề ra mục tiêu phấn đấu có 8 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và 24 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, năm 2024, Cần Thơ đã có 7 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và 31 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Hiện còn 5 xã đang chờ xem xét, đánh giá. Với việc 3 xã Nhân Ái, Tân Thới, Trung Hưng được hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thì đến thời điểm này Cần Thơ có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu 1 xã so với kế hoạch từ đầu năm, đồng thời vượt 2 xã so với chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài liên tục, chỉ có khởi đầu không có điểm kết thúc. Thành phố Cần Thơ quyết tâm giữ vững nâng cao chất lượng hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đã đạt theo hướng bền vững. Ghi nhận cụ thể hơn từ 3 xã vừa được thẩm định và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Tân Thới, Nhân Ái và Trung Hưng. Năm 2019, xã Tân Thới, huyện Phong Điền được thành phố Cần Thơ công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đây cũng là xã đầu tiên của thành phố vinh dự đạt được danh hiệu này. Từ đó, xã tiếp tục quy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng địa phương phát triển theo hướng tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tạo nên bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc. Và ngày 2 tháng 1 vừa qua, Tân Thới được Hội đồng Thẩm định thành phố công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt kết quả này, bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới cho biết.
Để xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân xã đã chỉ đạo là cả hệ thống chính trị là tuyên truyền vận động toàn lực của xã hội để huy động để xây dựng là nông thôn mới kiểu mẫu. Thì bên cạnh đó là cũng xây dựng các kế hoạch để mà phân công từng thành viên của ban ngành đoàn thể xã cũng như các ấp triển khai nâng chất các tiêu chí. Về cái nguồn lực huy động trên địa bàn xã là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu từ 21 đến 25 là với tổng kinh phí là trên 112 tỷ đồng.
Hệ thống giao thông nông thôn trên toàn địa bàn xã được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh. Tất cả đường xã và đường từ trung tâm xã đến cấp huyện được nhựa hóa trên 10 km. Hơn 18 km đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa bằng bê tông, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện qua năm. Hệ thống thủy lợi đê bao được xây dựng vững chắc đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con. Xã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm chủ lực là sầu riêng với tổng diện tích 1.249 hectare, tổng sản lượng hàng năm trên 15.000 tấn, ước tổng doanh thu hàng tỷ đồng. Đến nay, địa phương cũng đã phát triển được 6 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung theo hướng hàng hóa. Trong đó có 4 hợp tác xã đã thực hiện sản xuất theo quy trình Việt Gáp và một sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 4 sao. Đặc biệt, vùng sản xuất hàng hóa của địa phương đã được cấp mã số vùng trồng và có liên kết theo chuỗi giá trị ổn định bền vững, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho bà con với thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã hơn 80,5 triệu đồng. Toàn xã Tân Thới hiện không còn hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được đảm bảo. Đặc biệt, xã đã xây dựng thành công mô hình ấp thông minh tại ấp Tân Long và đã đạt 100% tiêu chí ở các lĩnh vực. Cũng như ở huyện Phong Điền, xã Nhân Ái, tuy không nằm trong kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu từ đầu năm, nhưng đầu tháng 1 năm nay, địa phương đã về đích danh hiệu này. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ái, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái cho biết thêm.
Xã cũng quan tâm nâng chất cái cảnh quan môi trường, lộ giao thông nông thôn, cũng quan tâm đến các cái thiết chế văn hóa, hỗ trợ hướng dẫn người dân về sản xuất cũng như là hỗ trợ nhà ở để nâng cao cái đời sống vật chất của người dân lên.
Thực hiện mô hình ấp thông minh tại ấp Nhân Thọ 2, xã đầu tư lắp đặt mạng Wi-Fi miễn phí tốc độ 80 Mbps tại các điểm công cộng như khu vực trung tâm ấp, nơi sinh hoạt cộng đồng. Trên địa bàn xã có 15 loa truyền thông tại các ấp, trong đó đang sử dụng 4 loa không dây và đã lắp đặt thêm 2 bộ loa Internet. Sau khi thống kê, rà soát, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh của ấp đạt 85,1%, cao hơn 0,1% so với quy định. Tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền băng rộng cáp quang đạt 86,8%, cao hơn 26,8% so với quy định. Xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy để xây dựng các tiêu chí còn lại, xã đã triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên địa bàn xã hiện có 2 hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã năm 2012, hoạt động hiệu quả và 8 tổ hợp tác. Sản phẩm bánh hỏi Úc Jack được công nhận OCOP 4 sao và đang đăng bán sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử Postmark. Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại có bước phát triển nhanh và đa dạng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất đời sống. Nhờ vậy mà thu nhập bình quân đầu người của xã Nhân Ái ngày càng tăng, năm 2024 đạt trên 82 triệu 500 ngàn đồng. Năm 2024, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận thêm 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay có 3 xã đã về đích danh hiệu này, đó là các xã Tân Thới, Nhân Ái, huyện Phong Điền và Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, vượt 1 xã so với chỉ tiêu đề ra, nâng số xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn thành phố lên 10 xã, vượt 2 xã so với chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Về giải pháp để đạt kết quả này, ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thì tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến các cái chủ trương của Đảng cũng như chính sách pháp luật của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới cho cái đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đặc biệt là cái cộng đồng dân cư, với mục tiêu là dân biết, dân bàn, dân thụ hưởng trong cái kết quả xây dựng nông thôn mới. Phát động cái phong trào thi đua thành phố Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng thời phát huy tính năng động sáng tạo của các cấp chính quyền đoàn thể ở cơ sở để mà hoàn thành cái mục tiêu chung.
Trước đó thì thành phố Cần Thơ cũng đã vượt rất xa chỉ tiêu nhiệm kỳ về số xã nông thôn mới nâng cao. Với kết quả sẽ là nền tảng để các địa phương tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, những năm gần đây, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Theo đó, ở những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đã được định hướng chuyển dịch sang trồng rau màu và đã hình thành nên nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá, giúp bà con có điều kiện nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp tại địa phương. Với hệ thống đê bao khép kín đạt trên 98%, hàng năm được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Nhiều năm qua, các địa phương trong tỉnh đã huy động tốt lợi thế của mình để phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ chủ động được nguồn nước, những năm gần đây, mô hình trồng rau màu đã phát triển mạnh. Hiện diện tích trồng rau màu toàn thành phố khoảng 15 hecta mỗi năm. Thế mạnh của rau màu là thời gian sinh trưởng ngắn, tạo dòng quay nhanh nên cho thu hoạch thường xuyên. Trung bình mỗi năm bà con trồng rẫy canh tác từ 3 đến 4 vụ màu, nhờ vậy mà bà con nông dân có thu nhập ổn định. Được cây màu xuống ruộng cũng là cách làm giúp gia đình ông Nguyễn Văn Hẳn, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, tăng thu nhập gấp nhiều lần so với trồng lúa trước đó. Ông Hẳn chia sẻ gia đình có hơn 1.000 mét vuông đất canh tác. Trước đây độc canh cây lúa nên lợi nhuận không cao. Năm 2020, ông được địa phương vận động đưa cây màu xuống ruộng để tăng hiệu quả sản xuất. Nhận thấy trồng rau màu cho thu nhập ổn định nên ông đã chuyển hẳn sang chuyên canh trồng rẫy. Nhờ vậy cuộc sống gia đình được cải thiện hơn trước rất nhiều. Bình quân mỗi năm gia đình ông có thu nhập hàng chục triệu đồng và đã vươn lên thoát nghèo. Ông Hẳn nói rõ hơn.
Tôi cũng có trồng mấy đất thôi, năm trồng chỉ 3 vụ thôi, nhưng mà 3 vụ lúa thì ba mình trồng 3 vụ màu. từ mà cái lúa sang qua trụ màu thì cũng thấy cũng ổn định cho gia đình vậy đó.
Những năm gần đây, mô hình đưa màu xuống ruộng phát triển mạnh ở thành phố Cần Thơ, tập trung nhiều ở quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Phong Điền và Thới Lai. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập, mà giải pháp này còn góp phần đa dạng hóa các mô hình sản xuất, làm phong phú các chủng loại và tăng thêm số lượng sản phẩm hàng hóa cung ứng ra thị trường. Chủ trương chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, hiệu quả kinh tế cao hơn, thực sự là chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng và cần thiết. Bà Lê Thị Chính ở phường Trường Lạc của U Môn đang canh tác hai công đậu bắp, tâm sự.
Trồng cái này thì có cực, cực thiệt mà cái thì ngày nào cũng thu. Thì tính ra cái này thì nó ngon hơn làm lúa. Thì làm lúa mà một mùa nó được một công có được có 3-4 triệu gì là dữ lắm rồi. Còn cái này là một công vậy đó tính ra là được một mấy triệu.
Với chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, thành phố Cần Thơ đã có những bước đi tích cực và đúng hướng trong tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất các loại rau màu phù hợp và tổ chức liên kết trong sản xuất. Thành phố Cần Thơ đã từng bước xây dựng được thương hiệu vững chắc, tạo đầu ra ổn định lâu dài cho nông sản, trong đó canh tác an toàn đã được xác định là hướng đi tất yếu, giúp bà con nông dân ổn định thu nhập, làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình. Thưa bà con, những ngày cuối năm thời tiết se lạnh báo hiệu thời điểm Tết Nguyên Đán đang về. Những ngày nay, nhà vườn thành phố Cần Thơ đang tất bật chăm sóc cho cây trái chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 với kỳ vọng về một vụ mùa thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là nội dung kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
Mỗi năm, ba công xoài của ông Nguyễn Văn Thạnh ở xã Tân Hưng, huyện Cờ Đỏ cung ứng cho thị trường Tết khoảng 2 tấn trái tươi gồm xoài cát Hòa Lộc và xoài cát Chu. Hiện vườn xoài của ông đã xử lý cho ra qua hơn 2 tháng, trong gần 1 tháng tới. Các khâu chăm sóc từ gốc đến trái ông đều phải thực hiện kỹ lưỡng hơn các vụ khác trong năm. Một phần là vì thời tiết cuối năm không thuận lợi, phần khác là để đáp ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Ông Thạnh nói cụ thể hơn.
Năm nay là nó rất là khó, tại vì thời tiết nó diễn biến phức tạp. Xử lý ra qua nhiều lần mà nó không ra, năm nay nó ra nó không có đạt theo hiệu quả như mong muốn của mình. Mình xử lý là cái mẫu mã nó phải đẹp, chất lượng. Mình mới đưa ra thị trường để cho bà con mình có cái là trưng.
Trên diện tích hơn 5.000 m² trồng chuyên canh bưởi da xanh, chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, đang chăm chút cho lứa bưởi Tết. Để trái bưởi có hình thức đẹp, tiết giảm chi phí phân thuốc, gia đình chị áp dụng kỹ thuật bao trái cho lứa bưởi Tết. Khi trái bưởi đạt chừng 200g, thì sẽ tiến hành bao trái để giữ cho bưởi đạt màu sắc bóng đẹp, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Chị Hồng cho biết thêm.
Vài ba bữa cái tưới nước, cái khoảng tháng rải phân, rồi tưới nước rải phân, rồi có cỏ phát cỏ. Trái bưởi nó láng mà nó không có nu chứ nó không có sâu rồi đó. Nó coi được cỡ 4-5 lá rồi.
Thành phố Cần Thơ hiện có tổng diện tích vườn cây ăn trái 25.660 ha, trong đó có khoảng 30% diện tích để trái phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, với sản lượng dự kiến khoảng 60.000 tấn, chủ yếu là xoài, bưởi, cam, quýt, vú sữa, đáp ứng cơ bản nhu cầu người dân địa phương và bà con một số tỉnh lân cận. Tùy theo mỗi loại trái cây mà bà con nông dân thành phố Cần Thơ có cách lựa chọn thời điểm trồng, kỹ thuật chăm sóc khác nhau. Những điểm chung của bà con nhà vườn là đều dùng tâm huyết công chăm sóc cho vụ Tết nhiều hơn các mùa vụ khác trong năm, đặt vào đó niềm hy vọng về một vụ xuân được mùa, được giá.
Chương mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả cùng bà con đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.